Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 67, Sự cảm thông của vợ chồng, phần 5. Vì sao cần cảm thông? Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 24 đến 25. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta đang học với nhau về sự cảm thông của vợ chồng. Chúng ta đang học đến phần thứ ba. Thứ nhất là gì? Cảm thông nghĩa là gì? Thứ hai là cảm thông hay là mâu thuẫn nhau? Và chúng ta học phần thứ ba là vì sao cần cảm thông?
Bây giờ chúng ta đặt vấn đề hỏi là vì sao chúng ta phải đặt ra vấn đề này? Vì sự mâu thuẫn á, nó không tự nhiên mà đến, nhưng nó được tạo ra. Vì sao? Vì không gây dựng sự cảm thông. Khi không gây dựng để dẫn đến sự cảm thông của vợ chồng, không nỗ lực để gây dựng nhau về chuyện đó, thì sự đổ vỡ, sự không cảm thông sẽ đến. Nó là cái hệ quả đương nhiên của một đời sống gia đình không gây dựng sự cảm thông của vợ chồng. Nó sẽ tạo ra mâu thuẫn luôn. Và cái mức độ mâu thuẫn của mỗi gia đình nó khác nhau. Kể cả những người mình cảm thấy họ rất là chung thủy với nhau, nhưng thiệt ra là họ đang sống trong tình trạng mâu thuẫn xa cách nhau rồi. Bây giờ chúng ta suy nghĩ xem, cái tầm quan trọng của đời sống hôn nhân, tại sao phải nỗ lực để gây dựng sự cảm thông lẫn nhau? Là vì, như chúng ta đã nói, hôn nhân là sự cam kết của hai con người khác cha, khác mẹ, khác thời thơ ấu, khác giáo dục, khác sở thích, khác phái tính, khác rất nhiều thứ về sống chung với nhau. Và khi về sống chung với nhau như vậy á, để thực hiện cái mệnh lệnh kinh nghiệm hôn nhân là gì? Lìa cha mẹ, gắn bó, trở nên một với nhau. Chính vì vậy mà không có cái sự nỗ lực để thực hiện sự cảm thông thì sự cảm thông không tự nhiên mà đến. Và đặc biệt một điều á, là thời gian á, hầu hết nếu để thời gian thì chúng ta sẽ nhận ra cái ác với cái thiện, cái nào phát triển nhanh hơn. Giữa một cái thế giới tội lỗi này, giữa những con người với những bản chất hư mất, thì tự nhiên thôi, chúng ta cứ để thời gian trôi đi, rồi đến đâu hay đến đó, thì chúng ta đang đi vào, càng ngày càng đi vào sự tâm tối. Và gia đình mà muốn gây dựng thì nó có cái sự nỗ lực để cả hai sống kinh nghiệm được giá trị của hôn nhân là lìa, gắn bó, trở nên một. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhận ra một điều thế này. Về một phương diện nào đó, sự khác biệt là cái hấp dẫn của hôn nhân. Sự đổi thay cũng là sự hấp dẫn trong cuộc sống hôn nhân. Nếu hai người mà lúc nào cũng đủ tiền, lúc nào cũng khỏe mạnh thì không kinh nghiệm được tình yêu của nhau nhiều. Có những lúc thất nghiệp, thiếu tiền, có những lúc bệnh hoạn, sắp chết. Tất cả những cái thay đổi trong cuộc sống, những biến động của cuộc sống, nó làm cho con người kinh nghiệm giá trị của tình yêu. Và nó làm cho cái cuộc sống hôn nhân nó có nghĩa hơn. Vì vậy mà có một điều rất là đặc biệt, người ta thường hay lầm lẫn ở chỗ này. Luôn luôn nỗ lực để gia đình mình được yên ổn như mình mong mỏi. Nhớ, chúng ta là người tin nơi Thiên Chúa, sống với lòng tin rằng Chúa đang cai trị thế giới này và mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời của mình đó là trong quyền cai trị của Chúa. Cho nên đừng dại mà nỗ lực cuộc sống của mình chỉ để tạo ra sự ổn định và bảo đảm cho mình, cho gia đình mình trong hiện tại lẫn tương lai. Vì đó là điều chúng ta đi con đường ảo, chúng ta đi con đường sai. Cho nên nhớ, cái sự cảm thông nó rất quan trọng vì nó không tự nhiên mà đến. Nếu mình là người tin Chúa, thì mình nhớ cái nguyên tắc của Thánh Kinh là gì? Chúng ta xem ý muốn của Chúa khi thiết lập hôn nhân nha. Chúng ta xem Sáng Ký đoạn 2 câu 18. Chúng ta đọc lại cái câu quen thuộc này. Chúng ta chú ý tới những điều quan trọng khi nói Chúa thiết lập nên hôn nhân thì Chúa đặt một vấn đề gì lớn. Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Đúng không? Có ba điều quan trọng. Ta làm nên gì? Một nam, một nữ và một đời. Đúng không? Chính vì vậy á, mình đừng quên người bạn đời mà mình gắn bó cho đến suốt đời. Vì vậy mà không nỗ lực để sửa sai, không nỗ lực để gây dựng mối liên hệ, thì cuộc sống hôn nhân gia đình trở nên một gánh nặng. Nó không còn là hai người giúp nhau nữa, mà trở nên hai người là gánh nặng của nhau. Vì vậy mà nếu chúng ta tin ân sủng của Chúa, sự nhân từ thương xót của Chúa đến để cứu những con người lầm lỗi như chúng ta, thì khi chúng ta có lầm lỗi về hôn nhân, đừng ngồi mà trách nhau. Vì trách nhau cũng không giải quyết gì được, nó chỉ làm cho cuộc sống nó nặng nề thêm thôi. Chỉ có một cách, đến với đấng mà chúng ta gọi là Ngài là cứu Chúa của chúng ta. Xin Chúa tha tội cho chúng ta và xin Chúa cho chúng ta tha thứ cho nhau. Có hai yếu tố rất quan trọng trong sự tha thứ là gì? Tha thứ cho vợ, tha thứ cho chồng, nghĩa là sao? À, cư xử với người mình tha thứ nghĩa là cư xử với người đó như người đó không hề có lỗi với mình. À, sẵn sàng chịu hậu quả của lỗi lầm của người mình đã tha. Và vì vậy á, mà nếu chúng ta nhìn lại cái quá khứ của gia đình mình có quá nhiều vấn đề, có quá nhiều sai trật, thì ngồi đó than thở không giải quyết được cái gì hết rồi. Nó chỉ làm cho tình trạng nó tệ hơn thôi. Vì vậy mà hãy cùng với nhau đến với Chúa để Chúa tha tội cho mình và bắt đầu lại. Đúng không? Tại sao mình có thể bắt đầu lại?
Vì mình chưa chết.
Hiểu tại sao không? Vì hôn nhân kéo dài tới đâu? Một trong hai người chết mà bây giờ hai người vẫn còn sống. Quá khứ hãy đến và Chúa là đấng có thể giải quyết quá khứ của mình để mình có thể bắt đầu lại. Hiểu vấn đề chứ? Còn ngồi đó mà phân tích lỗi của ai không có giải quyết gì được hết trơn. Vì khi ngồi phân tích lỗi của ai tức là vẫn lấy con người là trọng tâm. Hiểu không nào? Nếu mình nói mình lấy Chúa là trọng tâm của hôn nhân của mình thì cái điều đầu tiên mình phải giải quyết đó là gì? Hãy đến với Chúa và xin Chúa tha thứ, giải phóng cái quá khứ sai lầm của mình. Còn mình mà cứ ngồi biện minh lỗi của ai thì tình trạng nó chỉ có tệ thêm chứ không ít lợi gì. Và nó ảnh hưởng đến ai? Nó ảnh hưởng không những chỉ hai vợ chồng, mà nó ảnh hưởng đến con cái, nó ảnh hưởng những người chung quanh và cả những trách nhiệm mà Chúa giao cho mình. Cho nên xin Chúa giúp cho mình để mình hiểu rằng cái việc mà mình phải nỗ lực theo lời Chúa dạy để gây dựng đời sống vợ chồng là một điều hết sức quan trọng. Rồi mình để ý một điều này nữa. Một trong những niềm vui của cuộc sống để mình nhớ hôn nhân có nghĩa là Chúa biết mình cần được giúp đỡ. Đúng không? Thế nào là người cần được giúp đỡ? Đúng rồi. Người cần được giúp đỡ là người ý thức rằng có quá nhiều chuyện tôi biết, có quá nhiều chuyện tối không làm được, có quá nhiều chuyện tôi không sửa sai được, có quá nhiều chuyện tôi biết giải quyết cái hậu quả của tôi nó ra làm sao. Chính vì vậy mà hôn nhân nó làm cho con người ta nhận ra rằng con người rất cần đến người khác và cần đến Thiên Chúa. Cho nên khi chúng ta không nỗ lực trong đời sống hôn nhân thì chúng ta quên đi một điều. Cuộc sống luôn luôn có rất nhiều điều vượt tầm tay của chúng ta. Đừng dại bước vào hôn nhân với một kế hoạch nghĩ rằng tương lai mình định. Mình có hay không? Ngồi lại định rằng mình xẻ đủ thứ xẻ hết trơn á, mà quên đi một điều là rất nhiều điều vượt tầm tay của mình. Cho nên xin Chúa giúp cho mình nhận ra tại sao mình phải vâng lời Chúa, học cái việc xây dựng hôn nhân theo ý muốn của Thiên Chúa. Vì có rất nhiều chuyện xảy ra trong đời sống hôn nhân mình không hiểu, không biết và không có thể giải quyết. Rồi mình ý một điều này nữa, đó là vì người nam và người nữ khác nhau, cần cho nhau và cần giúp nhau. Điều đó có nghĩa rằng những vấn đề của người bạn đời và những giải pháp của người bạn đời trong cuộc sống hôn nhân khác nhau là chuyện đương nhiên. Đừng cảm thấy khi hai vợ chồng không giống nhau nó là điều bất hạnh, mà hai vợ chồng vì có những điều khác nhau đó mà bổ sung giúp nhau. Nhưng có một điều quan trọng là cái nền tảng thì phải cùng với nhau là Thiên Chúa. Lý do thứ năm, chúng ta cần phải cảm thông với nhau. Vì chúng ta để ý cuộc sống thì như chúng ta đã nói là có rất nhiều đổi thay và rất nhiều điều vượt tầm tay của đời sống vợ chồng. Vậy thì việc đến với nhau, sống gần gũi với nhau mà kinh nghiệm tình yêu á, thì có bao giờ vợ chồng không giúp nhau mà vẫn yêu nhau được không? Vẫn cảm thấy mình được yêu dù người bạn đời không giúp gì được mình hết. Không. Có bao giờ mình sống với một người mà mình nhận ra rằng người bạn đời không giúp gì được mình hết á, mà mình vẫn thấy mình được yêu? Tôi cho cái ví dụ thì sẽ dễ nhận ra. Mình có thể cảm nhận một người ngang với mình yêu thương mình. Mình cũng có thể cảm nhận được một tình yêu mà của một người lớn hơn, già hơn mình đối với mình. Nhưng mình có thể cảm nhận được tình yêu của một bé nhỏ, nó không hiểu gì mình trơn á, nhưng mà mình vẫn nhận ra là nó thương mình. Không. Thế thì cái yếu tố gì để hai vợ chồng nhận ra mình vẫn thương yêu nhau, dù rằng không giúp gì được nhau hết? Rồi thì khi nào thì mới gọi là thương nhau? Không giúp được nhau làm sao kêu thương? Đơn giản ha. Tôi bị bệnh, tôi đã trải qua rất nhiều cơn bệnh nặng, bị nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, ung thư. Tôi đã trải qua rất nhiều bệnh nặng rồi. Và vợ tôi không phải là bác sĩ của tôi, nghĩa là không chữa bệnh gì cho tôi được hết trơn á. Nhưng qua những cơn bệnh đó, tôi nhận ra vợ rất là yêu thương mình. Vậy thì cái yếu tố để kinh nghiệm sự yêu thương, cảm thông của vợ chồng, nó không nằm ở cái yếu tố là giải quyết được nan đề và nhu cầu của nhau, đúng không? Hai người có thể làm việc chung với nhau rất là hợp, nghĩa là hai đồng chí thì hợp, nhưng hai vợ chồng thì không hợp, phải không nào? Cho nên chúng ta có một điều, khi nói đến sự cảm thông thì chúng ta phải hiểu để nhận ra là cái kinh nghiệm sự cảm thông là kinh nghiệm được tôn trọng, được quan tâm, chứ không phải là được đáp ứng nhu cầu. Tôi nói lại, đây là cái yếu tố rất quan trọng. Nếu mình hiểu không đúng á, thì mình sẽ đòi hỏi người bạn đời của mình mà tạo ra nan đề trong mối liên hệ của vợ chồng. Cho nên mình nhớ, hai người có thể cảm thông nhau dù rằng không đáp ứng được nhu cầu của nhau, không giải quyết được những nan đề trong đời sống của nhau. Nhưng nếu nhận ra mình là người được tôn trọng, được quan tâm, thì mình vẫn kinh nghiệm được mình là người được yêu thương, đúng không? Chúng ta vẫn có thể bày tỏ tình yêu, sự cảm thông với một người mà chúng ta không làm gì được cho người đó hết, được không? Chính vì vậy mà khi đến với nhau trong đời sống vợ chồng để kinh nghiệm sự cảm thông, thì chúng ta phải hiểu ra rằng ngay cả khi chúng ta không thể giải đáp vấn đề của nhau, ngay cả khi chúng ta không hiểu hết được cái nan đề mà người bạn đời mình phải đối diện, và ngay cả khi chúng ta không làm gì được, chúng ta vẫn bày tỏ được tình thương, sự cảm thông, sự tôn trọng và sự quan tâm như thường. Và chính vì vậy á, mà chúng ta khi muốn sống để kinh nghiệm sự cảm thông của vợ chồng, thì đừng đòi hỏi người bạn đời của mình là hãy tôi nói ra thì phải giúp được, không giúp nói làm gì. Vì cái vấn đề của mình không phải là người bạn đời của mình là câu trả lời cho mọi nan đề cuộc đời của mình. Vì mình để ý không? Có những lúc Chúa rất yêu mình, nhưng Chúa vẫn để mình đối diện với nỗi bất lực của mình như thường. Đâu có phải cứ để mình thương thì Chúa chịu hết đâu. Chúa đâu có chịu mình đâu. Chúa làm cho mình điều mà Chúa biết mình cần.
Thế Chúa đâu có thỏa mãn những mong muốn của mình đâu. Cho nên mình phải phân biệt điều này để mình nhận ra rằng vì sao tôi cần sự cảm thông? Vì đó là điều tôi có thể làm được và tôi rất cần làm. Kể cả tôi là một người bất tài, bất lực, thiếu thốn phương tiện, lúc nào cũng có cả. Bây giờ đơn giản nha. Cách nào để mình cho một người ở xa với mình nhận ra rằng mình luôn nhớ người đó? Thời buổi này dễ quá mà. Làm gì? Bây giờ mình bày tỏ sự quan tâm với một người ở xa với mình thì sao? Nhắn tin, hỏi thăm, chuyển khoản. Thực tế đó chứ. Thật ra đó, vấn đề nó không phải là dài hay ngắn mà là vấn đề cái cách thức và cái nội dung. Đúng không? Ví dụ như thế này ha. Mình chỉ cần nghe một người đó nhắn tin cho mình. Bận lắm nhưng rất nhớ. Chỉ cần có mấy chữ thôi. Rất bận nhưng cũng rất nhớ. Mình sẽ nói là cầu nguyện cho em. Em luôn cầu nguyện cho anh. Mấy cái câu nó rất là đơn giản. Phải không? Nhưng mà nó cho mình nhận ra là rất là quan tâm. Nhiều khi tôi giảng xong rồi họp rồi làm gì tới tối rồi. Thì rất hay đi xa. Và nhiều khi chỉ có biết rằng giờ đó thì vợ ngủ à. Thường thường cái giờ đó là vợ ngủ à. Cho nên không gọi nói chuyện mà nhắn tin. Chỉ nhắn tin là chúc em ngủ ngon. Cái vợ nhắn lại. Em đang chờ anh chút. Thì có nghĩa là có nhiều cái cách để mình bày tỏ là mình luôn quan tâm để giúp nhau. Cho nên nhớ, cái sự cảm thông là điều mình luôn luôn có thể làm được. Cho dù rằng nó có rất nhiều điều vượt cái khả năng của mình, vượt cái tầm tay của mình. Vì mình nhớ rằng để kinh nghiệm sự yêu thương không phải chỉ khi nào một người giải quyết được những nan đề của đời sống của mình thì mình mới kinh nghiệm được tình thương của người đó. Mà kể cả khi một người cảm thấy bất lực với một người mà mình thương, thì mình vẫn cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương, tôn trọng của người đó. Cho nên xin Chúa giúp cho mình nhận ra một điều là tại sao vợ chồng cần phải bày tỏ sự quan tâm đến nhau? Vì đó là điều mà luôn luôn làm, cần làm và làm. Được không? Làm được không? Làm được chứ. Đúng không nào? Nào, bây giờ nếu hai vợ chồng đang ngồi gần nhau thì nói cho nhau nghe lúc nào thì anh hay em cảm thấy là nhận ra em rất là nhớ, là quan tâm đến anh hay là ngược lại. Còn giờ nếu mà chưa có lập gia đình mà ngồi bên nhau thì tưởng tượng coi trong cuộc sống hàng ngày của mình ai làm gì cho mình thì mình thấy mình được tôn trọng, mình được quan tâm. Ai làm gì cho mình mà thì mình nhận ra là mình nhận ra người đó quan tâm tới mình. Cũng chính vì vậy á, mà khi đặt vấn đề cảm thông của vợ chồng á, thì mình nhớ có một yếu tố quan trọng. Hiểu con người và hiểu cái nan đề của người giống hay khác nhau. Cách quan trọng là gì? Hiểu người hay hiểu nan đề? Hiểu nan đề hay hiểu con người? Mình nhận ra một điều này, hễ vợ chồng á, sống với nhau dài lâu, đối diện rất nhiều vấn đề không bao giờ lường trước được, không biết trước được những chuyện gì. Đúng không? Và vì vậy á, mà đây là cái nguyên tắc để hiểu và cảm thông nhau á, đó là hãy nhớ cái vấn đề đặt ra là vấn đề mối quan hệ con người, chứ không phải là cái nan đề mà người bạn đời mình phải đối diện. Ví dụ như này, tôi đang làm việc, bây giờ làm sao để soạn cái hợp đồng mà nó tốt, thì thiệt sự ra vợ tôi không cách gì mà giúp tôi được rằng. Nhưng chỉ cần vợ nó biết rằng mình đang ở trong cái tình trạng lo, căng thẳng, chưa biết phải giải quyết một vấn đề như thế nào, thì mình vẫn kinh nghiệm được người vợ mình hiểu và cảm thông về những vấn đề mình đang khó khăn đối diện, chứ không mong đợi vợ đưa ra câu trả lời để giúp đỡ giải quyết nan đề của mình. Phân biệt được chưa? Cho nên cái vấn đề mà mình muốn sống trong đời sống vợ chồng á, mình phải nhớ là con người rất là giới hạn. Bây giờ mình đơn giản một chuyện là mình chỉ ví dụ thôi nha. Là mọi người nhìn cái trang trí này, là cái vòng này kêu là gì? Nghĩ đầu mình, khi mình nhìn nó mình cảm nhận cái gì, mình nghĩ đến cái gì? Rồi bây giờ mình nói cho người bên cạnh của mình nghe cái suy nghĩ của mình đi. Mình sẽ nhận ra hai người không giống nhau đâu.
chúng ta sẽ nhận ra một điều này. Đứng trước một vấn đề, đứng trước một nhu cầu, đứng trước những điều mình cần giải quyết, dù cả hai đều đối diện, nhưng chưa chắc gì cả hai đều đã có cái giải quyết giống như nhau. Cho nên cái vấn đề của vợ chồng không phải là vấn đề cùng giải quyết công việc. Chẳng hạn như này, tôi rất bận rộn soạn bài. Làm sao để một tháng mình có thể giảng bao nhiêu bài đó mà có thể đáp ứng được nhu cầu? Thì bảo đảm con chị, không bao giờ tôi đi hỏi vợ tôi. Thì tôi biết rằng cái ơn đó chú ban cho tôi chứ không ban cho vợ. Nhưng cái sự cảm thông, quan tâm của vợ nó làm cho mình, chẳng hạn như là mình đang ngồi mệt, đang nghỉ, tự nhiên vợ đem vô ly nước ngon, thấy mình được để ý không? Được quan tâm không? Được giúp. Cho nên cái vấn đề của mình khi nói đến sự cảm thông vợ chồng á, thì đừng đặt vấn đề là phải hiểu những nan đề của mình đang đối diện. Vì đó là điều làm không được đâu. Vì mỗi người đối diện với những vấn đề của đời sống của mình nó khác nhau. Bây giờ tôi nói ví dụ nha. Vợ mà nấu ăn mà nó bị hư đi, buồn không? Còn tôi mà hư thì tôi nói đi ra ngoài mua ăn chứ có gì đâu. Cho nên cái cảm nhận khi mình đối diện với một vấn đề á, nó không có giống nhau. Cái vấn đề của mình á, là cảm thông con người, quan tâm đến con người, chứ đừng quá quan tâm đến vấn đề về nan đề. Hãy mình nói là nếu ai quan tâm tôi thì phải giúp tôi giải quyết cái vấn đề của tôi chứ. Không có đâu. Chỉ cần có một người cùng đi với mình trong cuộc đời. Còn nếu người đó té thì mình nâng. Mình té thì người đó nâng. Mà cả hai cùng té thì cũng được, miễn là có một bên với nhau. Trong cuộc sống mình, cái cuộc sống của vợ chồng nó không phải là hai người, không phải là cái nguồn sự sống của nhau. Nhưng mình đã học là cái sự sống của mình trong cuộc sống, bất cứ là độc thân hay hôn nhân, thì cái nguồn sống của mình nó đến từ Thiên Chúa, chứ nó không đến từ con người. Dù người đó là người thương mình hay là mình thương, thì cái sự sống nó không đến từ con người được. Nó đến từ Thiên Chúa chứ không đến từ mình. Chính vì vậy mà cái đẹp của một cái cuộc đời của hai con người bất lực, giới hạn, nhiều lầm lỗi, quá nhiều chuyện làm không được, là cùng đi với nhau, cùng hưởng với nhau, cùng chịu với nhau, cùng gánh vác với nhau. Chứ còn được chuyện không á, thì đừng quan tâm. Hiểu hiểu không? Cái vấn đề là được chuyện hay không? Là vì nếu Đức Giê-hô-va cất nhà thì họ sẽ cất làm uổng công. Cho nên cái vấn đề của mình trong đời sống vợ chồng, sự cảm thông với nhau, nó là vấn đề của con người, chứ không phải là vấn đề cùng giải quyết một vấn đề. Cho nên nếu như người bạn đời mình không giúp cho mình được cách nào để giải quyết cái nan đề của mình đang đối diện, kể cả bệnh tật hay tiền bạc hay bất cứ là cái gì, mà ngay cả như bây giờ con mình nó đến cái tuổi thiếu niên rồi nó hư, cả hai vợ chồng cũng không biết làm gì với nó, thì làm gì? Cả hai đều hướng lòng về với Thiên Chúa, cả hai đều phải xác nhận rằng mình phải quan tâm với con hơn, yêu con nhiều hơn, mà tìm cách để gần với nó, để hiểu nó nhiều hơn. Nhưng có một điều không bao giờ làm, lỗi của ai? Hiểu không? Khi đứng trước một vấn đề của đời sống vợ chồng thì đừng bao giờ phân tích ai đúng ai sai. Khi nào mà vợ chồng mà bắt đầu ngồi lại, lỗi của anh hay lỗi của em là luôn luôn có vấn đề. Vì vậy mà đã là đời sống vợ chồng lìa, gắn bó, trở nên một, trần truồng mà chẳng hổ thẹn, thì có nghĩa là khi chúng ta đối diện với những vấn đề của cuộc sống của chúng ta, vấn đề giữa hai con người với nhau, thì chúng ta kinh nghiệm được sự cảm thông. Cho dù rằng nan đề nó càng ngày càng bế tắc, thì vẫn kinh nghiệm được đời sống cảm thông của nhau như thường. Nhưng nếu hiểu cảm thông tức là phải giải quyết nan đề, thì mình rất dễ cay đắng với nhau. Ở khi nào mình nói là nói thương tôi có làm gì được đâu mà nói thương. Ở khi nào mình suy nghĩ kiểu đó, tức là mình đang gây một cái áp lực để mọi chuyện xảy ra như mình muốn, thì nó sẽ tạo ra nan đề trong mối liên hệ ngay. Nên đây là điều hết sức cẩn thận. Tôi cho rằng đời sống vợ chồng của các đốc nhân, ngày hôm qua mình học, mình nhớ có một điều mà thiếu nó thì không thể là một cái đốc nhân được. Đó là gì nhớ không? Hôm qua mình có học với nhau, sự cảm thông nó đòi hỏi ba cái yếu tố chính. Và để có thể có sự cảm thông, nó tùy thuộc một cái chuyện rất là lớn. Là gì? Nhớ không? Không nhớ thì lật vở ra coi lại. Mình đã nói là sự cảm thông nó đến trong vấn đề hiểu nhau, trong vấn đề sống chân thành, bày tỏ tấm lòng của mình với nhau, và trong cách cùng với nhau
đối diện và thực hiện những trách nhiệm trong cuộc sống của mình. Và nó tùy thuộc vào điều gì? Khả năng mình bày tỏ mình cho người bạn đời, khả năng mình lắng nghe để hiểu được người bạn đời, và cái quan trọng là cả hai đều đón nhận con người thật của nhau. Thì đây chỉ là vấn đề của vợ chồng trên đất, kể cả tin hay không tin. Giúp nhau hay không thì tới đây chưa giúp gì được nhau đâu. Giống như là hai người mà chán đời cùng nhau nhảy xuống hố thì không có giúp gì được cho nhau cả. Phải không? Nhưng cái quan trọng là cái yếu tố cuối cùng đó là gì? À, lấy Chúa là trọng tâm của cuộc đời của mình. Chính vì vậy mà xin Chúa giúp cho mình nhận ra cái việc mình cần cảm thông lẫn nhau á, vợ chồng cần cảm thông lẫn nhau, có một điều mà chỉ cơ đốc nhân đặt ra thôi. Có lẽ nhớ chuyện này. Chúa dạy chúng ta cần sống với nhau, không phải vì nhau. Nhớ, không có vì nhau, với ý nghĩa là vì cớ Chúa mà cư xử với nhau để bày tỏ được Chúa cho nhau và cho người khác. Đúng không? Mình còn nhớ cái câu kinh thánh nào nó nói lên cái ước mong của mình trong đời sống hôn nhân của mình. Còn nhớ không? Hai đoạn kinh thánh đám cưới hay đọc lắm. Sáng Thế Ký và Ê-phê-sô đoạn 5. Trong hai đoạn đó câu nào? Đoạn 5 câu 32. Đời sống vợ chồng phải phản ảnh được Thiên Chúa với hội thánh của Ngài. Vì đó là sự mầu nhiệm mà Thiên Chúa là thiết lập hôn nhân. Chính vì vậy mà cái sự cảm thông của vợ chồng phải đặt ra thành vấn đề. Và như ngày hôm qua mình đã học á, nó không tự nhiên mà đến, mà nó là một cách sống nỗ lực để đi đến sự cảm thông. Tại sao? Là vì một điều rất đơn giản. Chúa kêu gọi chúng ta bước vào hôn nhân không phải chỉ để thương nhau. Còn thương ai nữa? À, thương con nữa, rồi thương ai nữa? Thương cha mẹ hai bên, thương anh em hai bên, thương nói chung là bước vào hôn nhân để yêu nhau và yêu người khác. Để làm gì? Để làm chứng nhân cho Chúa. Chính vì vậy mà khi hai con người bất toàn, có quá nhiều điều không hiểu, có quá nhiều điều làm không được, mà là một chứng nhân cho Chúa, nghĩa là gì? Đó là khi hai con người bất toàn đó sống, yêu thương, quan tâm và cùng đi với nhau trong đường đời. Thì đó là lời chứng của một người đặt lòng tin nơi Thiên Chúa đấy. Tại sao vợ chồng phải cảm thông nhau? Vì sự cảm thông nó không tự nhiên mà đến. Chúng ta đã học rồi, nó không có tự nhiên mà đến. Nó cần có một cái sự tích cực để có thể yêu thương, cảm thông lẫn nhau. Không phải chỉ vì nhau, mà còn vì mình là chứng nhân của Thiên Chúa, là công cụ của tình yêu của Chúa. Vì vậy mà khi chúng ta bước vào đời sống hôn nhân, chúng ta nói mình là người tin Chúa, thì chúng ta bước vào hôn nhân của mình, đừng để tâm trí, tấm lòng của mình hay là cuộc sống của mình chỉ lay hoay với vợ, với chồng, với con. Chúa cho chúng ta bước vào đời sống hôn nhân để cùng với nhau trên đường đời hoàn thành cái sứ mạng mà Chúa giao cho, cái trách nhiệm Chúa ban cho. Cho nên cuộc sống hôn nhân nó chỉ có ý nghĩa nếu hai vợ chồng không lấy mình là trọng tâm, là mục tiêu của cuộc sống của mình. Xin Chúa giúp mình nhận ra điều này.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 68, Sự Cảm Thông của Vợ Chồng, phần 6, Làm Thế Nào Để Cảm Thông Cho Nhau. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.